莫来忘罪，爱咋地忙跳暗慰，该老妹多光空战送泪疼疼满眼冰泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 712-775-8118 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng tại Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 22 tháng 12 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pantalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Nguyên Hoàng xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, chào Nguyên Hoàng thân mến, thưa anh.
Dạ vâng, thưa chào.
chúng ta vào mùa Giáng sinh cho nên khách mời của chúng ta cũng đi Giáng sinh, gặp một vài trở ngại kỹ thuật, nhưng mà anh biết là chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa là mừng lễ Giáng sinh năm 2018, thưa anh. Bài hát thường được nghe trong ngày Giáng sinh tại các nơi thánh đường, từ làng mạc xa xôi nghèo khó tràn đầy đêm tràn đầy sao lấp lánh, cho đến các đô thị ánh sáng đèn tưng bừng khoe màu sắc. Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lửa. Nơi máng lửa, nơi này là dành cho các loài vật, loài súc vật. Điều này giúp cho chúng ta thấy đây là yếu tố then chốt để hiểu toàn bộ câu chuyện. Với mỗi người, ngay cả những ai không tin, đều thấy thương cảm cho một gia đình trẻ không có mái nhà, không có nơi nương tựa. Điều ấy như lời mời gọi mở tấm lòng của chúng ta. Với những ai có lòng tin thì hài nhi đặt nằm trong máng lửa là dấu chỉ không thể nào quên, là dấu chỉ vô giá, là dấu chỉ không thể dò thấu về ánh mắt của Thượng Đế. Dấu chỉ của lễ Giáng sinh đầu tiên đã đánh động vào lòng chúng ta ngày nay tại Việt Nam. Ở giữa chúng ta còn bao nhiêu người lang thang vất vưởng, đầu đường xó chợ, các bạn trẻ thất nghiệp, những người không trốn nương tựa nơi dung thân. Có biết bao người cộng sản, bao nhiêu người cộng sản cầm quyền sống trong mái nhà sang trọng nhưng không phải là nhà, vì tình người nơi đó đã héo, thậm chí là đã chết. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều này. Từ xứ cao bồi thành Dallas, tiểu bang Texas, xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, nếu anh nghe được tôi ạ. Tôi xin gửi lời chào đến nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên ạ. Cô Nam Phương ơi. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị gặp trở ngại kỹ thuật. Chúng tôi sẽ nối lại đường dây với nhà văn Vĩnh Nguyên. Dạ, xin gửi lời chào đến nhà văn Vĩnh Nguyên. Thưa anh Vĩnh Nguyên, nghe được tôi không?
Dạ, tôi nghe được ạ.
Ôi trời, tốt quá. Mùa Giáng sinh mỗi người ai cũng đi đâu cả. Hiện tại anh đang ở Hà Nội, thời tiết thế nào thưa nhà văn Vĩnh Nguyên?
Dạ, thời tiết là tương đối là tốt. Bây giờ mùa đông Nó có từng đợt rét một đời, đợt vừa rồi thì rét lắm. Hiện nay là nó đang ở cái đợt nó hài hòa hơn, ấm áp.
Mát. Trời mát là tốt. Dạ, trời mát là tốt, thưa anh. Nhưng mà nhiều khi Hà Nội mùa lạnh nắm những cơn mưa. Khi lạnh và mưa thì người ta nghĩ đến là có những người đã một thời làm mưa làm gió. Làm mưa làm gió như Karl Marx, như Lenin, như Hitler, như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh. Nếu được chọn sống những người này, những tay này nó sẽ chọn sống, nhưng chẳng ai có thể chết thay cho bác Mao, bác Hồ được. Hôm nay chúng ta không nói chuyện chết đâu thưa nhà Văn Vĩnh Nguyên, cán bộ cao cấp của Bộ Thông tin tại Hà Nội một thời. Chúng ta đang chào đón ngày một người sinh ra mà cả nhân loại chờ đợi. Khi nói đến sự chờ đợi, tức là chúng ta không cảm thấy an tâm, cũng có nghĩa là chúng ta không cảm thấy hạnh phúc khi phải chờ đợi một cái điều gì. Nói thẳng ra là 43 mùa lá đổ, đảng làm dân tôi khổ. Sau mùa thu là mùa Giáng sinh, sau 43 mùa Giáng sinh người dân vẫn chưa có thanh bình. Ông nghĩ thế nào về điều tôi vừa mới suy nghĩ, thưa cán bộ cao cấp và thông tin ông nhà Văn Vĩnh Nguyên, thưa ông?
Cái chủ đề anh hỏi thế thì nó hiểu tượng quá. Ngày Giáng sinh thì xưa bây giờ thì riêng ở trên Việt Nam thì tôi thấy nó vẫn thế. Tức là tôi còn nhớ là cái thời kỳ mà chúng tôi còn đi học mà. Thì cái Giáng sinh lúc bấy giờ nó rất là vui vẻ, nó tự nhiên hơn. Thì cái thời kỳ ấy, cái sự đấu đá, cái sự tranh giành vô sản mà có vừa phải. Thì mình còn thanh niên mà. Thế cứ mỗi lần ở Hà Nội mà thi đấu Giáng sinh thì là ở buổi tối mà thầy trò mà lên lớp học ấy, thì nhiều khi thầy cho nghỉ, bây giờ đi nhà thờ lớn và vào để dự cái lễ trên chúa Giáng sinh. Thế những cái năm ấy thì tuần hay, thế còn bây giờ thì nó bây giờ thì người ta tổ chức nó lớn hơn, được nhà nước, chính quyền nó quan tâm hơn. Đấy, bây giờ mấy ngày hôm nay là các cái lãnh đạo của nhà nước, của quốc hội ấy, thì họ chia nhau đi các thứ, các ấy để là chúc Tết anh ạ. Thế thì thôi thì dù nó như thế nào đấy, nhưng mà mình nhận biết là như thế đấy cũng là những cái việc tốt. Thế còn đoạn đấy như thế thì có phải là bản chất của chế độ nó là như thế không thì cái đó mình cũng phải suy nghĩ.
Bản chất
anh nhớ, xin lỗi, anh nhớ là cái gốc gác của chủ nghĩa cộng sản mà thì nó là vô thần anh nhỉ. Cái quan điểm của Marx nó là như thế, như là ông đã từng nói một câu nổi tiếng, tức là tôn giáo thì nó như là một cái điều phúc thiện đối với nhân dân đấy mà. Hai là những cái thời kỳ đầu tiên mở đây chính quyền của vô sản ấy, thì tôi ở trong nước phải tôi chứng kiến những cái tính chất vô thần đúng không, nó nhiều lắm. Ví dụ như là ở chùa chiền này thì người ta hay dùng làm trường học này, làm kho thóc này. Thế rồi ở quê tôi là một cái đình, một cái làng thích ông gióng là thiêng lắm. Thế mà rồi thì người ta cũng dùng để chế kho thóc. Thế rồi thì nó mất hết tất cả những cái màu sắc tín ngưỡng dân gian thờ thần thờ thánh gì thế. Thì ví dụ như tôi lấy ví dụ này, có một cái ông ở trong làng, ông tham gia cách mạng sớm lắm. Thế thì ông gia đình ông mới thấy một cái bát hương, mà bát hương những ngày xưa là đẹp lắm. Bát hương ở cái đình cái làng hay là ngày xưa phần lớn là đồ dùng của Trung Quốc mà, ông nhìn đẹp lắm. Thế nhiều ông nói cái bát hương này giờ thì làm gì, làm cái bát nước canh với người ta cua nhỉ. Như vậy tức là phủ nhận, anh ạ, tôi phủ nhận cái tính cái vô thần đó rồi. Thế nhưng mà bởi vì sau này người ta thấy cái điều đó, một cái bộ phận nào đó người ta thấy cái điều đó nó vui lý, bởi vì cái yếu tố tâm linh của con người nó mạnh lắm, họ không đủ sức và họ cũng không đủ là lý và cũng chẳng đủ tình để mà dẹp anh ạ, để mà dẹp. Tôi nhớ là cách đây cái hồi đầu kháng chiến chống Pháp, ông Trường Chinh lúc bấy giờ là tổng bí thư đó, ông ấy có một cái cuốn sách, có một cái bài viết tên là chủ nghĩa cộng sản và tôn giáo ấy. Thì trong đó thì ông ấy cũng khẳng định, mình tôi đọc cũng nhớ lắm, ông khẳng định những cái điều là cộng sản thì là không có vô thần, là không có đồng ý cái chủ nghĩa tôn giáo như thế. Thế nhưng mà người ta cũng tôn trọng chứ người ta không ấy, thế nhưng mà đấy là nói thế thôi. Thế còn thực tế thì sau này thì thực tế là về cái đồng bào mà công giáo, nhất là những người cha, những người linh mục, người thầy thì ngày xưa nó là một cái đối tượng mà tâm cái sự thiên tính của họ anh ạ. Thế thì cái này vấn đề này phải là tương đối là phức tạp. Thế nhưng bây giờ cái chiều hướng thì người ta cái chủ nghĩa cộng sản bây giờ người ta thấy làm thì không thể được, thế nên bây giờ là bắt buộc người ta phải quay lại con đường, người ta phải tôn trọng. Đấy, bây giờ anh thấy người ta nhấn mạnh nhiều đến cái chuyện tự do, đặc biệt là như thời gian vừa rồi các cái lãnh đạo cao cấp mà người ta đi các thứ đấy, người ta thì đi đi để đến thăm để chúc mừng, thế là người ta toàn chúc với các nhà thờ các linh mục là sẽ đảm bảo tự do, thế thì mình đã biết như thế anh ạ.
Bản thưa nhà văn Vĩnh Nguyên, ông nói bản chất của cộng sản nó lừa đấy, nó lừa người ta đấy ông ơi, nó lừa đấy. Tôi xin lỗi ông là ông có nói một thời ông là cán bộ cao cấp của Bộ Thông tin, ông cũng biết là trong cuộc thay da đổi thịt này nó cũng phải đổi thịt thay da để nó tiếp tục lừa người ta. Thưa ông, tôi xin phép ông, tôi thưa với ông như thế này này. Ông nói cái đề tài nó nhiều khúc mắc, nó rối, nhưng mà nó không rối đâu. Cái khốn nạn của quê hương cho đến ngày hôm nay là khi đảng cộng sản đã đoạt được cái danh cái lợi thì nó hiện rõ cái thu tính của nó, đã đánh mất chính mình. Sự đánh mất chính mình ở đây là được hiểu là cuộc phá sản về giá trị tinh thần. Thưa nhà văn Vĩnh Nguyên, Tôi định nghĩa với ông, nó cũng thừa nhưng ông biết con người nó hơn con vật. Nó khác con vật ở điểm là sớm nhận ra tình trạng của mình mà trở về bằng cách đổi mới tiếp cận vấn đề, nhờ khám phá ra mặt trái và mặt phải của ba mối thị dục, danh lợi và thú nhận ra được trong con người của mình. Lãnh đạo cộng sản các ông ấy đều là tiến sĩ cả. Tôi nghĩ là ông không có bằng tiến sĩ đâu, nhà văn Vĩnh Nguyên không có bằng tiến sĩ đâu. Nhưng mà họ có nhận ra được danh lợi và thú khi ông nói họ đi thăm chùa chiền nhà thờ hay không, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, thưa nhà văn Vĩnh Nguyên?
Tức là anh nói là ai, tức là những người lãnh đạo cao cấp của Việt Nam hiện nay đi thăm các dòng họ đó, các nhà thờ đó, các
tôi...
cái linh mục tổ chức các cái.
Tôi hiểu ông tôi đặt vấn đề dài quá, ông không nghe kịp. Cái khốn nạn là tôi xin lỗi ông đã có một thời ông là đảng viên Đảng Cộng sản. Cái khốn nạn của Đảng Cộng sản là khi nó đoạt được cái danh cái lợi thì nó hiện ra cái thú tính của nó. Giữa con người và con vật nó khác nhau là mình biết được cái thú tính của mình, cái ba cái danh lợi và thú trong con người. Những người cộng sản bây giờ ông nói thì người ta đi thăm chùa chiền nhà thờ vậy, họ có phân biệt được danh lợi và thú hay không, thưa nhà bà nhà văn Vĩnh Nguyên?
Theo tôi thì mục đích người ta đi thăm ấy thì cũng là một cái sự mà họ thấy là không thể có cách nào khác được. Phải có những cái chủ trương và những cái giải pháp như thế để mà đoàn kết với anh. Chứ chẳng hạn bây giờ mà công khai mà mình đối đập lại thì không thể được. Bây giờ phải làm thế nào để mọi các cái tôn giáo, mọi các cái thành phần ở vòng ngoài này thì ít, thì ở trong miền Nam thì còn hòa hảo, còn cao đài vân vân, tất cả cái thứ. Nhưng mục đích người ta thì cũng là lôi vào cái sự đoàn kết ở cái mặt trận tổ quốc ấy, để mà đứng trong mặt trận tổ quốc mà đoàn kết, lương giáo đoàn kết. Nhưng mà mục đích là đoàn kết thì mục đích cuối cùng của nó thì mình thấy rằng là để cho người ta quản lý và lãnh đạo đất nước đi theo một cái hướng mà từ xưa giờ người ta vẫn định, đó là đi theo xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh còn lạ gì mà thế, chứ chẳng hạn bây giờ nếu mà người ta là không nói để cho không đoàn kết được những lực lượng ấy thì làm sao mà có thể là thống nhất một cái lực lượng ở một đất nước để mà tiến hành xây dựng một cái đất nước theo một cái phương hướng mà người ta đã định từ lâu nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh ạ, đấy thì nó phải mục đích của nó là như thế thôi, chứ còn thì gọi là thực chất ấy mà thì khó nói lắm anh ạ. Chúng ta nói ở trên này cái vấn đề thực chất của những cái việc ấy đi thăm ấy thì nó cũng khó nói lắm, chưa kể là nếu mà mình nói có thể về mặt nào đó thì người ta cũng phải nghĩ chứ, nghĩ các tôn giáo, nghĩ các vân vân vân, tất cả các thứ chứ. Người ta phải công khai mà gọi là đối lập thì làm sao mà quản trị được đất nước, làm sao mà xây dựng đất nước, làm sao mà xây dựng được cái chủ nghĩa, thứ gọi ta gọi là chủ nghĩa xã hội. Mặc dù mình thì tôi từng từ đầu thì tôi cũng chưa thì thực sự thì cũng chưa hiểu chủ nghĩa xã hội nên như thế nào. Nhưng bây giờ mục đích của ta là như thế. Anh ạ, tất nhiên là thôi, cũng không nên đi sâu vào.
Ông, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, ông không hiểu được đâu. Ông tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng Lú, ông nói là 100 năm nữa không biết mình có tới thiên đàng. Thiên đàng xã hội chủ nghĩa được không?
Đấy là đúng đấy. Ông nói thế là đúng đấy. Đúng đấy.
Lừa đấy, nó lừa người ta mà.
100 năm nữa chứ tôi mà nghĩ thì tôi thấy là chả bao giờ. Ông nói là 100, ông nói ra 100 năm nữa, tôi có lẽ tôi thấy là nó vô tiền khoáng hậu. Nó là một cái thứ nghĩa là bồng bông và hoang trưởng. Nó là một cái thứ là huyễn hoặc. Tôi cho nó là như thế. Thế còn ông ấy nói như thế thì hình như là nó có một cái gì đó. Ông ấy vẫn có hy vọng. Và cái đó thì dù 100 năm mà không chưa được thì hơn 100 năm hay thậm chí 200 năm.
Một trăm năm nữa thì Nguyễn Phú Trọng nó đã chết rục xương rồi, chết rục xương rồi. Tôi thưa
ai chết thì cứ chết.
ai chết thì cứ chết. Nhưng mà tôi hỏi ông ấy, tại sao mùa Giáng sinh an lành thanh bình, tại sao có những kẻ tham nhũng gian dối lật lọng nó vẫn cứ sống phây phả an nhàn sung sướng, còn người thật thà lương thiện thì cứ hết lần này đến lần khác phải đối diện với những khó khăn. Có lúc ấy, tôi nói là thì ông thấy tôi có vẻ, có nhiều lần tôi nghĩ là sao những cái thằng gian ác như vậy cộng sản nó không chết hết đi, trả lại trái đất này một màu xanh thanh bình. Dạ. Ông nói
tôi... người ta cứ bộ... theo như là đạo Phật người ta nói thì bảo là những cái người mà ở hiền thì gặp lành. Hay là cha mặn thì con khát nước. Thế nhưng mà thực tế thì đấy là một cái thứ lý thuyết của đạo Phật để mà dạy đời thôi, dân dạy thôi, để cho người ta làm điều lành. Thế thôi chứ về thực tế thì khoa học thì tôi thấy nó cũng nhiều cái nó không phải đâu. Bởi vì rõ ràng có những anh rất ác, nó giết người như ngoé vậy ạ. Chứ ở quê tôi mà cái mấy cái năm khởi nghĩa mà tôi thấy có những thằng cha nó chỉ là một cái người lính nhưng mà là tay sai mà sai giết người như ngoé vứt tung tông, nhưng mà cái mấy cái thằng cha này nó lại rất sống rất lâu anh ạ, sống hơn 80 tuổi. Thế thì người ta cứ bảo con mẹ là cha mà con khát nước, hay là ở hiền thì gặp lành, nhưng mà thì nhiều khi ở hiền thì lại gặp ác, nhiều thằng ác thì nó vẫn cứ gặp lành. Đấy là cái thực tế. Thế còn là đạo Phật hay là đạo nọ đạo kia đạo đức thì khi rao giảng ở thì ở hiền thì gặp lành, thế rồi thì cái loại vân vân thì cứ giả của vì đấy cũng là một cái thực tế của cuộc sống rồi ạ. Đấy cũng là một cái thực tế của cuộc sống mà người ta cũng phải giao giảng như thế, chứ chẳng nhẽ là mà ở hiền không gặp lành đâu mà giả thì à? À, thế thì không được. Cho nên là nói về cái này anh ạ thì nó muôn màu muôn vẻ lắm, mà thôi thì chúng ta trên cái phương diện thông tin đại chúng mà chúng ta trao đổi thì ý nghĩa của vấn đề nó tương đối thôi. Thì cũng không thể nào mà đi tới tuyệt cùng được, biết điều kiện đâu mà nói mà sách vở đâu thì vân vân các thứ gì thế thôi anh ạ. Tôi cảm thấy là như thế thôi.
Tôi không thái quá đâu thưa nhà văn Vĩnh Nguyên. Tôi tôn trọng và tôi quý mến ông lắm. Ông là một người cộng sản, ông là một cán bộ cao cấp thông tin một thời, nhưng những điều ông nói ông làm cho tôi nhớ lại. Tôi có một người bạn phóng viên đã mất rồi, nhưng mà nếu tôi nói tên nó cũng biết tôi. Ông luật sư Trần Lâm là chánh án tòa án tối cao Hà Nội một thời. Ông ấy là một trong những người đầu tiên cộng sản lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Nói về cộng sản, ông ấy nói thời ông đi vào cộng sản và thời sau này ông nói là mình bị lừa ông ạ. Nhà văn đang nghe được tôi không?
Một phần cũng là do chủ quan mình nên mình không chịu hiểu. Nhưng mà những người mà ít văn hóa thấp rồi ít đọc rồi thì người ta lừa thì lại là người, nhưng mà tôi nói là anh cũng người đã trí thức, người ta vẫn cứ theo đấy thôi. Thì họ cũng, nếu mà nó gọi lừa thì cũng lừa, cũng có cái người ta nói để lừa, nhưng cũng có cái thì nó do cái mình là không tìm hiểu. Thì còn thì có phải rằng là ai cũng người ta cũng lừa cả đâu. Ví dụ như cái vị trí thức, những cái vị nhân chính hoặc cao hồi vội, những nhà bác học ấy, thì là cũng không tìm hiểu, để mà cuối cùng thì đi theo con đường ấy và thấy là nhỡ nhàng. Tôi lấy ví dụ những trường hợp như là các nhà triết học, như ông Thảo chẳng hạn, ông biết thì là có cái người giỏi về chủ nghĩa hóa đơn nhiên, mà tôi thấy ông ấy làm những cái việc mà ông ấy không hiểu, thế về sau là kết cục cuộc đời thì tôi thấy ông ấy cũng là đắng cay, cũng là mang một cái tâm trạng, một cái tình cảm yêu nước của nó là hết sức là cao thượng. Như là ông Trần Đức Thảo khoảng còn tuổi thanh niên là một nhà triết học nổi tiếng, học ở Pháp. Thế mà lại ông chẳng nhẽ ông lại không hiểu chủ nghĩa Mác Lênin nó là như thế nào. Thế mà cho nên là cái lần này thế là gặp cụ Hồ lúc bấy giờ đi sang Paris để mà ký viết về Pháp ấy. Thế thì cứ đòi về, ông đòi về thì đương nhiên là cụ không chấp nhận, nên là ông bảo là đi về để cùng cụ xây dựng đất nước, thế là dám sánh ngang vai với chị. Thì đây là cho về, ông ấy bảo là đất nước chưa cần chú, thế là chưa về. Thế nhưng vì ông yêu nước quá, ông yêu nước hết sức là tốt, cho nên là ông lại tự nguyện ông đi về, và về để trong chiến khu Việt Bắc là cái nơi kháng chiến trong Pháp. Thế giờ về thì cũng không phải là làm cái gì ghê gớm, ông cán bộ cao cấp lãnh đạo làm gì đâu, thì ông là giáo sư đại học, mà sau này là giáo sư đại học có thấy những cái quan điểm mà nó không tốt trong cái xây dựng đất nước, xây dựng xã hội, đặc biệt là trong cái cánh dụng đất, rồi trong đánh giá hay nọ thế kia, thì nó riêng cho ông ấy. Và bây giờ lại anh đọc lịch sử đánh nhất, tôi thấy một cái nhà triết học như thế mà người giỏi với chủ nghĩa Mác Lênin như thế, mà ông tình nguyện ông đi theo như thế, thì
thưa nhà Văn Vĩnh Nguyên, ông nói có những thằng cộng sản nó giết người như ngoé vậy, ông không theo nó cũng giết ông, mà ông không theo nó cũng giết ông. Thấy những người tôi có lập lại bà Cát Hanh Long chăng nữa thì ông cũng biết mà, cống hiến cả gia tài, hai con mình đi theo cộng sản mà nó còn giết. Mà ngày 14 tháng 12 2018 mới đây này, Ban Tuyên giáo của Nhà nước Cộng sản hô hào các cấp, các ngành, tổ chức, các cá nhân công quyền phải xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Cái điều này tôi đọc được đấy. Như ông vừa mới nói là mấy cái tay lớn nó đi thăm nhân dân chứ thế này thế kia đấy. Điều thứ nhất là tôn trọng nhân dân làm gì có cơ quan nào nó tôn trọng nhân dân đâu. Cái bọn công an, cảnh sát là bố láo. Ăn nói thì mất dạy, ngang ngược, tìm cách đánh cướp của dân. Phát huy dân chủ làm gì có dân chủ mà phát huy, thưa ông? Có hiến pháp đấy. Hiến pháp nói dân chủ đấy. Mà có cho ai bầu đâu.
Dân chủ theo kiểu của họ.
Dân chủ theo kiểu của họ. Bây giờ nó lại lập ra cái nước gọi là...
Nhiều kiểu dân chủ lắm anh.
Dạ. Ông dân chủ của kiểu cộng sản, tức là mày phải theo tao. Mày theo tao thì tao cho mày dân chủ, mày không theo tao tao giết mày. Hồ Chí Minh còn dạy trong miền Nam là mổ bụng mấy cái thằng đó, moi ruột nó ra và nhét gạch vào bụng nó. Đàn ác thế là cùng. Dân chủ gì mà khi dân tố cáo tham nhũng thì nó đánh bể mồm, đánh bể chán. Rồi chăm lo
anh
đời.
Anh nói về còn nói về dân chủ thì bọn tôi ở trong nước ấy, mà trong cả cái quá trình mấy chục năm mà làm việc ấy mà. Anh ạ, thì hiểu lắm chứ, hiểu cái dân chủ mà họ nói lắm chứ. Thế nó có cái câu như thế này, tức là đảng thì lãnh đạo, chính quyền thì quản lý, nhân dân thì làm chủ. À tôi nhớ ấy, sẽ có một cái cuộc họp mà cũng có một cái cán bộ chuyên môn và cái loại nghệ sĩ đấy. Anh ấy rất là hồn nhiên mà là người dân tộc. Anh mà thấy thì đảng lãnh đạo, thì chính quyền quản lý, thế thì còn có cái gì nữa mà dân làm chủ nhỉ? Nhưng mà rất là đúng. Thế nhưng mà bây giờ mình hiểu thế này, đảng lãnh đạo tức là tất cả những cái đường lối về mọi mặt là ông ấy độc tôn, không ai có thể. Ví dụ như cái nghị quyết nó đã ra về một vấn đề A, vấn đề B của cái đảng ấy, thì chỉ có cái đảng ấy. Chứ cái dân chủ nó không có nghĩa là một cái lực lượng nào, một cái phe nhóm nào mà lại ban để mà làm khác đi một cái nghị quyết đấy của người ta thì không có anh ạ. Thế nhưng mà dân chủ ở đây là cái chỗ này và được bàn bạc đây, chứ là bàn bạc để mà thực hiện. Ví dụ như lấy cái nghị quyết anh viết lên, bây giờ anh học chi bộ này, anh học cơ quan này, anh học công đoàn, anh học đoàn thanh niên này, cái thanh bản cái biện pháp là thực hiện cái nghị quyết này của trung ương hay là của gì đó, thì đấy dân chủ ấy. Chứ là dân chủ ở cái việc làm thực hiện, bàn cái biện pháp để mà thực hiện cho nó tốt, đấy gọi là dân chủ. Chứ còn dân chủ đến cái mức độ mà người ta phải tham gia để mà quyết định bàn bạc một cái đường lối lớn hay là một cái vấn đề thì không có đấy. Thì mình hiểu cái dân chủ của họ là như thế, dân chủ kiểu của họ nó là như vậy. Chứ nó khác với ở ấy nhà, nó khác với ở các cái nước khác. Về cơ bản nó tất cả là nó theo, nó có luật ở trên cao tổng thể thì nó có hiến pháp, và dưới hiến pháp thì nó có cái điều luật thực tế. Thế nhưng mà ở đây tôi thấy hiến pháp là nhiều cái nó quy định nhưng mà luật thì chẳng có. Thì cũng như tôi lấy đơn giản là vấn đề luật biểu tình, nhưng mà những hiến pháp thì nói thì giòn lắm, kêu lắm, nó là tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do biểu tình, đấy là hiến pháp ai cũng hiểu rồi. Thế nhưng mà cái tự do biểu tình thì nó phải được luật hóa, thì nó có như một suốt từ đời nào đến giờ mà chỉ có một cái luật biểu tình mà nó không ra, tức là bây giờ biểu tình là vướng chưa có luật, anh lại tự dấn người ta nói những cái vấn đề là nó lỗi hề lắm, mà nó hết đầu lắm.
Thưa nhà văn Vĩnh Nguyên, trong cái bản tuyên giáo của nhà nước ấy, cái phần cái câu thứ ba, tôi tiếp tục cái suy nghĩ của tôi về ba cái điều nhà nước nói. Điều thứ ba là chăm lo đời sống nhân dân. Ông vừa mới nói rồi, toàn bóc lột với bức hại nhân dân chứ chăm lo cái chó gì. Chăm lo mà cướp đất, đánh thuế, 4 triệu, 5 triệu đảng viên, 10 triệu thằng nó đi theo, sung sướng để cả 90 triệu người đánh đóng thuế cho nó. Tất cả chỉ là nói phét hơn 80 năm rồi. Bây giờ đến gần giờ giấy chết, nó vẫn còn nói phét, nó vẫn lừa dân. Ông có đồng ý với tôi được suy nghĩ như vậy không, thưa nhà văn Vĩnh Nguyên?
Bây giờ nói như vấn đề là phức tạp, cực kỳ phức tạp. Theo tôi mà nói một cách nó đầy đủ thì thế này. Một cái đảng lãnh đạo hay một cái nhà nước thì nó cũng cái nguồn sống của họ, một cái chỗ dựa và cái sống của họ thì họ vẫn phải có làm những cái gì đem lại lợi cho một cái đất nước chứ. Chứ nếu mà cái gì mà họ cũng không có thì làm sao họ tồn tại được. Cho nên là họ nói là bây giờ phải đem lại phục vụ đời sống cho nhân dân, rồi thì là lo cho nhân dân, để vân vân tất cả các thứ. Chúng tôi trong nước thì thường xuyên nghe các ngành, các giới, các cán bộ nói là phải phục vụ nhân dân, phải toàn tâm toàn ý nhân dân. Một khi của người sống thì gọi là phải dạy cán bộ là để chớ của nhân dân, vân vân vân, tất cả các thứ là vì nhân dân. Cho nên là anh thấy là cái chữ nhân dân đấy mà. Đâu ở trong đất nước cũng có, anh chỉ để ý mà xem, báo thì cũng báo nhân dân, báo quân đội nhân dân, rồi báo cái gì nhân dân, vân vân, tất cả. Thế nhưng thực tế thì đúng cũng có cái nhân dân, bởi vì nếu mà họ không có những yếu tố về nhân dân thì sao nó tồn tại được. Thế nhưng mà những cái cơ bản ấy thì nó ở cái chỗ này, theo tôi, mà cái gì mà nó đông đến mà ảnh hưởng tới cái vấn đề này thì chắc là cũng không phải là nhân dân, tức là họ phải đảm bảo xây dựng cái đường lối chủ nghĩa xã hội, họ phải đảm bảo cho cái sự thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản ở cái đất nước Việt Nam này, anh là một đất nước xã hội. Thế thì cái gì mà ảnh hưởng tới cái đó thì họ bỏ đi. Tôi lấy ví dụ vấn đề đất đai chẳng hạn, anh ạ. Thế thì bây giờ cái cơ bản của chủ nghĩa xã hội là công cụ sản xuất và đất đai là thuộc của nhà nước, thuộc của công hữu, thì đấy, cái đấy là nó va chạm, cái đấy là không thể nào mà dung hòa giữa cái lợi ích của cái người dân và cái đường lối đấy, tức là cái đường lối mà gọi là đất đai là tài sản của chung, của toàn dân, mà nhà nước là đại diện rất là quyền, ông muốn làm gì thì làm, chưa kể là đấy là cái đường lối chung thôi, nhưng mà những cái người làm cụ thể nó ê hề, nó gọi là thiên la địa vọng, thì họ lợi dụng cái của đất nước là của chung là như thế để nó phục vụ cho cái lợi ích của nó. Thực ra thì nó rất phức tạp, và nói đến những chuyện này chúng tôi không ở trong nước, mà chúng tôi là cái người thường mấy chục năm nay hiểu lắm, mà nói là khi nói trên phương tiện thông tin là chúng như này, mà nói thật ra thì ở trong nước cũng không, nó cũng có cái khó khăn của nó, thì các anh phải thông cảm thôi. Chứ còn đến bây giờ có cho ai người ta muốn được là bây đất đai như thế, quyền lợi là cái dính của người ta, ông cha người ta khai thác từ đời nào đất của người ta, mà bây giờ lại biến là thành của công, thì muốn làm gì thì làm, thế thì không thể được. Anh nhận như vậy, có những cái thì phải nói thẳng đến này, cũng có những cái mặt thì nó lo được đời sống người dân thật, thì không phải là cái gì cũng không. Thế nhưng như cái gì mà nó va đến cái chuyện đứng ở đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì cái gọi là nhân dân đấy thì phải nằm dưới, thậm chí cũng phải thủ tiêu đi, để mà đặt cái lợi ích riêng. Cái bi kịch của đất nước chúng ta chính nó là ở cái chỗ ấy.
Ông vừa mới phải nằm dưới Đảng Cộng sản, và cái gì nó không đúng thì thủ tiêu đi. Ông nhìn qua bên tàu Tập Cận Bình, nó nhốt hết, nó bắt hết những cái tay cũ, Giang Trạch Dân, Bạch Lai Hy, vợ Bạch Lai Hy, nó cho án tử hình treo, và nó làm Bạch Tập Cận Bình, nó làm chùm bên tàu, rồi để bảo vệ chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng bây giờ nó cũng làm chùm vậy. Mà cái điều gì khi nào ông vừa nói cần thủ tiêu đi thì thủ tiêu, nữa đó là thủ tiêu mấy người rồi, Trần Đại Quang, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, cái chuyện mà nó đang thủ tiêu ấy, tôi không chuyển đề tài đâu, nó đang thủ tiêu ấy. Bây giờ cái lò đốt của Nguyễn Phú Trọng là nó đã bắt hết mấy cái thằng tay tay chân của Nguyễn Tấn Dũng rồi, Trần Bắc Hà, cái gì nữa, Đinh La Thăng, rồi Trịnh Thanh Xuân. Tức là cái đám công an nó đến trước cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng rồi đấy. Ông có nghĩ là một hai ngày nữa hay năm tới khi có luật an ninh mạng, Nguyễn Phú Trọng nó sẽ đưa cây củi Nguyễn Tấn Dũng vào lò hay không, thưa nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên?
Thế này thì anh xem nhiều trên mạng, nhất là những cái mạng ở nước ngoài mà, ở bên Hoa Kỳ mà, thì nhiều người bà con người ta nói lên, tôi thấy nó nói nhiều chuyện đấy quá, nhưng mà tôi nói thật là mình cũng không thể làm thầy bói được. Để cái đó anh là cứ phải nhìn thôi, cứ phải để theo dõi để xem thế nào đó. Mặc dù là bây giờ thì cái thực tế nó là như thế này, nó là như thế kia đấy, nhưng mà có thể là diễn biến, cái sự diễn biến của nó thì nó đa dạng lắm. Và bây giờ bên ngoài ấy, thì theo người ta phân tích thì bây giờ nó như là một cái đang cái mẻ lưới, và đang cái mẻ lưới nó đang cất những cái bó nhỏ bó to, rồi để đến khi mà có điều kiện thì cất những cái bó nhỏ, bây giờ đến khi có điều kiện thì cất những cái bó to. Đấy, tôi cứ nói chung như thế, anh hiểu. Thế còn bây giờ anh bảo tôi là bây giờ nay mai liệu nó có cho ông Nguyễn Tấn Dũng vào lò không thì tôi không dám khẳng định, là bởi vì một mặt là mình cũng không nắm hết thông tin thì mình nghỉ rồi mình không làm việc làm sao mà biết được. Ai là trong nước mà nói ra những cái điều ấy nó phức tạp. Cái này thì tùy bà con, tùy bà con hiểu thôi.
Ông thấy Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình nó cho ngồi nhà một chỗ mà không đi đâu, lấy hết giấy tờ ngồi đó thôi. Có thể
anh ạ, người ta cứ hay cứ so sánh với lại Trung Quốc, nhưng mà tôi nói anh, cái tình hình Trung Quốc nó khác. Có những cái thì nó giống, nhưng mà về mức độ và tính chất và đặc biệt là phương pháp và cái thực hiện thực tế của nó thì nó mạnh lắm anh ạ. Nếu mà ở Trung Quốc vì nó có một cái hiện trường nó mạnh như thế thì vừa rồi ở Việt Nam mới lắm mà. Em mở con đường như thế này, mặt trận để mà xử án đến cái thăng lên ủy viên Bộ Chính trị, là một cái quân từ đầu tiên ở một cái người cương vị như vậy. Là bởi vì ở Trung Quốc nó mới có những cái thế rồi, phải nói gương nó. Phải ra thấy như thế được, nó làm như thế được thì ta cũng làm. Và ta làm thì nhất định là phải có nó ủng hộ. Thế nên những cái người mà chủ trương làm ấy thì mạnh tay, chứ còn nếu mà làm từ bên Trung Quốc mà nó chưa có những cái người mà lớn như thế thì tôi cho là cái làm lại còn khó khăn lắm đấy. Tôi nói thật là còn khó khăn lắm.
Ông biết nhiều hơn tôi.
Tôi xin lỗi, tôi nói nốt cái chỗ này.
Dạ.
Tôi nói nốt này.
Dạ.
Trước đây mà chúng tôi còn làm việc hàng bao nhiêu chục năm ấy mà, thì mình thì ở cái cấp thấp thôi, chứ không phải là cái cấp trung ương cái gì cả. Thế nhưng mà nếu mà có cái vấn đề gì mà nó phức tạp, mà nó chạm đến những cái người cán bộ mà có trách nhiệm một tí, thì người ta nhiều khi cảm thấy ra là thôi, cái này để không có gì thui ra thì nó ảnh hưởng bất đoàn kết, ảnh hưởng thế họ rất nhiều, thế là thôi. Thế mặc dù là nghe anh có lỗi nhưng mà thì thôi. Thế là cả vũ thì lấp miệng em mà hoặc là anh ấy. Đấy là tôi nói ở cái cấp tôi, chúng tôi làm việc bình thường. Thế còn ở cái cấp trung ương đảng, cái chính phủ thì tôi tin là cũng có những cái hiện tượng kiểu như thế. Anh ạ, ví dụ như có những ông làm lỗi thì ông ra lại ông thôi. Anh vừa lại cái gì nghe một cái bài gì đấy của tôi chả nhớ trên tác giả là cái gì, tức là mà ông bỏ cái tổng biết là những cái người mà hay lấy dấu mà anh ạ, thế thì ông ra lệnh cho là không có được nói, không được nói. Thế thì lấy ra một cách để người ta giữ kín để mà giữ kín đoàn kết, cho nó ảnh hưởng, khỏi ảnh hưởng đến cái sự nghiệp tin mà đấy, cái lý lẽ của nó như thế. Thế mà như tôi nhau là mất cán bộ, mất họ để chết thì người ta, thế nó thành ra một cái bản chất. Đấy là một cái vấn đề. Thế mà vừa rồi trong Trung Quốc người ta làm mạnh, về Trung Quốc thì bao giờ nó đi trước mình, những cái tiêu cực, những cái chẳng hay nó đi trước mình cũng bắt chước, những cái thì mình bắt chước cả thành những mình nhiều cái nó cũng tai hại lắm. Thế thì vừa rồi Trung Quốc mà nó không xử những cái cấp như thế, thì ở Việt Nam cũng tôi cho là cũng chưa chắc là cái lọ cũng cũng trọng lắm mà nó được ra được cái khái niệm về cái lọ ấy. Thế nào ạ, thì cũng chỉ là sau cái tình hình của Trung Quốc, chứ nó không thể ra trước cái tình hình của Trung Quốc được. Tức là Trung Quốc nó xử ủy viên Bộ Chính trị nhiều người cao cấp nó làm ghê, nói thẳng là như thế. Thế thì ông Phú Trọng có cái lò để mà đút tất cả những Đinh La Thăng vân vân tất cả các thứ vào, chứ còn thì làm sao mà trước đây mà gọi là có cái lò được. Trước đây thì cứ yên xe thôi, cứ nhẹ nhàng thôi anh ạ.
Việt Cộng, thưa nhà văn Vĩnh Nguyên, Việt Cộng hay Trung Trung Cộng, nó đều là cộng sản cả, nó đều là quyền lợi của nhóm cầm quyền cả. Giấc mơ của cộng sản là ác mộng của người dân, người dân trong đó có ông. Ông nhìn thấy sau bao nhiêu năm, thằng Trung Cộng nó đâu có muốn mất thằng đàn em Việt Nam dễ bảo dễ nghe đâu, nó đâu có muốn mất. Ông nhìn thấy những ngày mai ấy, nếu có điều gì đổi lại thì ông gọi cho tôi biết là tôi mời ông lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây lại. Rất là đặc biệt ngày hôm nay. Nếu nói về Giáng sinh đi, nói về Giáng sinh thì tôi thấy ngày xưa tôi không biết là ông là đạo Phật hay đạo Thiên Chúa giáo, nhưng ngày xưa ông Giêsu ông sinh ra đời rồi ông mới khôn lớn lên, ông mới giảng tin mừng cho mọi người. Nó chống lại một số những quan quyền thời đó, nó đưa ông lên nó đóng đanh mà. Bây giờ trong Việt Nam ông cũng như vậy, cũng có những người sinh ra tốt lành vậy, nói về dân chủ tốt lành cho quê hương vậy, làm những điều tốt lành cho quê hương vậy, nó cũng bỏ nhà tù vậy, nó đánh cho dập xương mà. Ông biết, có lẽ bằng tuổi tôi thôi, chúng ta Trần Anh Kim, chúng ta tôi nhắc lại nhiều lần rồi, chúng ta Quân đội Nhân dân ấy, đổ máu trận 1979 đấy, cũng chỉ nói dân chủ, bây giờ nó giam cho tôi chết mà, thưa nhà văn Vĩnh Nguyên. Ông có thấy cái điều suy nghĩ của tôi?
Cái đó thì nó đúng thôi.
Đúng.
Nhưng mà cái ông mà hiện nay là gọi là đấu tranh với dân chủ mà, ông Minh Kim với những cái gì thì tôi nói cũng là còn là vừa vừa thôi. Chứ còn những cái tầm cỡ lớn hơn mà không biết là anh có đọc, anh có để ý nhất. Và những cái người mà đi tiên phong ấy, cái cỡ nữa là trong góc cái kèo gì biến mũi chính trị anh ạ. Đi tiên phong đấy, người ta có những cái đường lối và những cái chủ trương để chống lại những cái vấn đề mà nó thuộc vào cái đường lối của Đảng Cộng sản ấy mà. Không biết anh có biết không, khi mà cái ông tiên phong đầu tiên phải nói là ông ủy viên bộ chính trị là cái ông Trần Xuân Bách. Không biết anh vẫn đọc cái tài liệu.
Yeah.
Trần Xuân Bách là ủy viên bộ chính trị đấy. Thế mà ông rất là chủ trương, ông rất là dân chủ, rồi chủ trương vân vân. Ông đưa trong một cuộc họp bộ chính trị thì ông đưa ra, ông nêu những cái đó thì cuối cùng họ khai trừ thẳng ông ngay bộ chính trị. Khai trừ và không phân công công tác, khai trừ phải đàn tăng. Đấy. Bây giờ nếu mà anh có điều kiện anh tìm, anh đọc cái tài liệu của
tôi biết, thưa.
Khai trừ mà lên nói mà nó không bố trí công tác về một ông bản thân là lúc bấy giờ là ông Nguyễn Cơ Thạch là Bộ trưởng Ngoại giao, cũng ở lên Bộ Chính trị. Thì ông lại mời về cái Bộ Ngoại giao để làm một cái tác vụ bình thường. Đấy là cái ông Trần Phản Bách là cái ông đầu tiên đấy. Anh ấy chưa phải cái loại sau này đâu. Cái loại sau này thì là phổ cập rồi. Thì sau ông Trần Phản Bách, anh cứ biết một ông kia hai như là một ông cũng một tên cũ. Đó là tướng Trần Độ. Đấy, ông trung tướng Trần Độ. Trung tướng là trung tướng loại trước đây ấy. Nhưng mà trung tướng như bây giờ như lượng con đấy đâu. Tức là trung tướng trước đây là còn là củ hiếm đấy. Thế thì ông ấy cũng là cái người mà ông hoạt động từ trước cách mạng, có ngày lúc sau khi cách mạng mình đang phát triển ấy, thì ông được phân vào trong, ông làm chính ủy, làm phó chính ủy cơ mà, phó chính ủy của các lực lượng vũ trang mà trận trên tàu của trong của cả miền Nam, tức là dưới quyền Nguyễn Duy Thanh nhưng mà, thế thì ông ở trong 10 năm thì ông đã có rất hay, thế nên ông mới ra đấy. Bây giờ ông mới ra đấy thì ông mới đi tất cả các nơi, ông thấy cái gì nó cũng cái xã hội miền Bắc này cũng khác trước. Thì ông ra một dịch chiếm đấy là cửa hàng nữa là cứ chả có hàng hóa gì cả, treo chả có hàng, có mấy cái bát. Nên là méo thế này thì đề là gọi là làm mẫu không bán. Bây giờ thì ông đi về quê, ông đi thăm quê thì những anh em họ hàng đến thì ông hỏi chú em là thế chú được mấy cháu, thì chú em mới bảo là ơi cảm ơn bác, em nhờ ơn đảng và chính phủ được bao sau. Thế thì ông mới thấy cái sau của miền Bắc tại sao mà sau 10 năm ông của miền Nam đang tiến đất khác, nó đi một cái đường lối mà ông thấy rằng nó không thể nhẹ được. Thế rồi thì cái chuyện ông lại sang Cộng hòa Dân chủ Đức, ông được sang nơi dưỡng bệnh mà. Thế thì ông sang Cộng hòa, ông thấy nó tương tự như Việt Nam, gọi là cái trình độ nó khác thôi. Nó tương tự như thế. Thế từ đó nó về nó hình thành một cái tư tưởng là phải nói là ông chống lại. Ông là thành có. Lúc đó ông có hẳn một cái bức thư để mà anh để ý cái biết.
Dạ, thưa nhà văn Vĩnh Nguyên. Dạ, những người nghĩ khác với Cộng sản hay những người nó cần diệt là nó diệt thôi. Nó dài lắm, danh sách nó dài lắm. Một trong những người ông chưa nhắc đến, tôi muốn nói đến luật sư Nguyễn Mạnh Tường, nó đi chết đói cả nhà mà.
À nếu mà trường thì cũng là xong cái đấy.
Dạ rồi à, một một người nữa là nó nuôi đảng, nuôi những người đầu tiên rồi nó đưa ra giết mà. Cát Hành Nguyễn Thanh Long gì đó, Nguyễn Thị Năm gì đó. Cái bài viết của có CB của bác
Nguyễn Thanh Năm
của bác nhiều lắm. Chúng ta chúng ta nói chuyện chuyện Giáng sinh an bình rồi nó đề ra cho chuyện không an bình. Thôi bây giờ thì nó đã hết chương trình rồi, hết giờ rồi. Tôi dành lại cho nhà văn
hết giờ rồi.
Lẹ thế. Ông tôi quý mến ông lắm. Lúc nào chúng ta vẫn trao đổi tâm tình, ông lúc nào cũng ôn hòa. Hay có thể lúc nào tôi cũng luôn luôn của tôi giặc lái gay gắt với ông. Trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình, tôi dành lại cho nhà văn một đôi phút nữa. Ông có lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người Việt Nam trên toàn cầu, ông nói đi ông.
Vâng, cái dịp này thì rất là nhiều cái điều có thể chúc mừng ngày Giáng sinh, hòa bình, rất là an lành. Thực sự là hòa bình và an lành và hạnh phúc thì đấy bao giờ nó cũng là một cái tiêu chí nên là tối thượng của mọi người. Và nhiều người thì họ cũng có nói như thế nhưng mà họ lại không phải là như thế. Đó, cái chuyện này nó dài lắm. Thôi nhưng mà riêng tôi với anh, tôi chúc anh là nhân ngày Giáng sinh này thì anh cũng là cả gia đình là hạnh phúc và là an lành và tốt, và đặc biệt là trong cuộc sống thì luôn luôn là gặp những cái may mắn và tạo được những cái hạnh phúc trong gia đình, trong con cháu và đặc biệt là với bà xã. Anh với bà xã thế thôi,
tôi,
đơn giản đấy thôi.
Tôi cảm ơn nhà văn Vĩnh Nguyên, ông dành nhiều cảm tình cho tôi lắm. Chúng ta hiểu rằng chúng ta hai chiến tuyến khác nhau nhưng mà chúng ta đều là con người Việt Nam cả. Ông biết ánh sáng của Giáng sinh mạnh hơn bất cứ loại ánh sáng, loại màu sắc của chủ nghĩa tiêu thụ hay của chủ nghĩa cộng sản. Ánh sáng của Giáng sinh là đây, ý nghĩa của sự sống, của cuộc đời, ý nghĩa của con người, của phận người, của sự đơn giản. Ánh sáng ấy chân thật và thuần khiết.
Ánh sáng của Giáng sinh thì nó sẽ còn chói sáng mãi.
Còn chói sáng mãi.
Ánh sáng của chủ nghĩa cộng sản thì tắt lúc nào chưa biết.
Nhưng mà có cái điều này, tôi nói với ông này, ông cũng đã là một người cộng sản ngày xưa. Đảng cộng sản phải biết phương thuốc chữa mọi điều ác, mọi sai trái, mọi tội lỗi của họ nằm trong một chữ duy nhất, đó là chữ yêu thương. Yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn, thưa nhà văn Vĩnh Nguyên. Việt Cộng là con người, không phải là bò, là lừa, là súc vật. Việt Cộng là con người, phải biết ý nghĩa của cuộc sống, là sống cho có ý nghĩa. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn nhà văn Vĩnh Nguyên. Mặc dù trong sự rất là cấp bách vì những khó khăn của mùa Giáng sinh và đường dây liên lạc, ông đã lên chương trình và tâm tình về những bình an cũng như những không bình an ở trong nước. Cầu mong mọi an lành và hạnh phúc đối với ông. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, anh Nguyên Hoàng, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, hệ thống YouTube và Facebook của Hoàng Vinh và Vĩnh Long. Nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cũng trong tâm tình có lòng tốt, có tinh thần cảm ơn những nhà đấu tranh dân chủ trong nước đã dám đốt mình lên trước vận mệnh của Tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi một số anh em trong cộng đồng Dallas Forward sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc dạ vũ nhằm mục đích gây quỹ giúp các gia đình anh em dân chủ đang bị tù đầy cộng sản, cũng như những người đã từng bị tù đầy và tiếp tục đấu tranh cho dân chủ. Buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 đường Jupiter Garland vào lúc 6:30 chiều ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2019. Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Chùa Đạo Quang sẽ đến cầu nguyện cho quốc thái dân an, sớm được tự do dân chủ. Đồng thời tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và luật sư Nguyễn Thị Dương Hà cũng sẽ trình bày về tình hình của Việt Nam và số phận của ông bà khi phải đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Quý vị với tinh thần giúp đỡ thương mến cho những người dân chủ trong nước, xin liên lạc anh Quang Hưng, điện thoại 214-558-3888, anh Lê Thành Có 972-408-5043 hay tôi Phan Đình Minh 214-707-9699. Giờ đến gặp tới trong tinh thần Giáng sinh, xin kính chúc quý vị một cuối tuần, một lễ Giáng sinh thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà văn Nguyễn Viễn Nguyên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông tại Sài Gòn, Cali, Moore Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Một thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.